Cháu cũng không nhớ rõ, lúc đó cháu suýt bị chìm, có thể gặp rồi mà không nhớ. Thế à, tiếc quá. Bà Naco ủ rũ đôi mắt to, nói giọng buồn buồn. Con bướm thấm mệt cụp đôi cánh to, nằm nghỉ trên hàng mi dài của bà Naco. Sasuko mỉm cười cho bà Naco yên lòng. Nhưng cháu có nghe thấy tiếng nói, cái đó thì nhớ, nhưng tâm trí lúc đó mông lung, biết đâu là nằm mơ. Sasuko nói dối một tí. Gặp được trong giấc mơ cũng là hay rồi, phải không? Bà Naco nói thế, chớp mắt đôi lần. Cánh bướm lung linh bụi nắng nhảy múa quanh đôi mắt. Con mắt chớp dịu dàng như trẻ nhỏ được xoa đầu. Không chỉ trong giấc mơ đâu, Sasuko nhoẻn miệng cười nói thêm. Bây giờ trước mắt cháu có người cá thật đi nè. Bà Naco cười mắc cỡ. Nhưng mà dù bà là người cá đi nữa, không ăn nhiều vào là không được đâu. Tại sao bà không muốn ăn? Bà không khỏe trong người à? Bà Naco khẽ nhắm mắt, nín thinh. Một lúc sau, như quyết thổ lộ một bí mật, bà hạ giọng nói, đang chuẩn bị trở về biển mà. Trở về biển? Đúng, về chứ. Cho nên tôi đang chuẩn bị đây. Người cá về biển mà cần chuẩn bị à? Ủa, cháu không nghe kỹ truyện à? Bà Naco nghiêng đầu thoáng buồn. Nàng tiên cá là truyện người cá biến thành người phải không? Chỉ vì một lòng muốn ở cạnh chàng hoàng tử yêu dấu nên đã đánh đổi giọng hát thánh thót của mình để có được đôi chân của con người. Cũng giống vậy, tôi biến thành người để đến đây. Vậy là bà phải trở lại thành người cá một lần nữa à? Đúng thế, nhưng mà trở lại không dễ đâu. Vì làm người hơn mấy chục năm nay rồi, trở lại khó lắm. Cháu cũng biết phải không? Người cá hầu như không ăn uống gì trong biển cả. Vậy mà tôi ăn đồ ăn của thế gian này suốt chừng ấy năm. Ăn thêm nữa sợ không về biển được. Bà Naco lắc đầu buồn rầu. Ủa, chuyện đó có trong truyện nàng tiên cá không nhỉ? Sasuko chợt hỏi lại. Không có đi nữa thì cũng là như thế. Tôi là người cá mà, tôi đã nói thì là thật chứ. Bà Naco nói với Sasuko như giọng của người mẹ dỗ về cho con trẻ yên tâm. Không như bà Naco nghĩ, Sasuko nhớ rõ truyện nàng tiên cá, đã nghe bà kể hồi nhỏ, đặc biệt cô không thể quên cái kết cục đau buồn ấy. Nàng tiên cá chỉ vì muốn được ở cạnh chàng hoàng tử yêu dấu mà đánh đổi giọng hát hay nhất nơi đáy biển của mình để có được hình dáng con người. Nhưng vì không thể thốt ra được lời nào nên hoàng tử không nhận ra đó là cô bé yêu kiều đã cứu mình trong cơn phong ba của biển cả, đưa mình vào bờ. Chẳng những vậy, chàng còn nghĩ cô gái ở ngôi đền trong rừng, người tìm thấy xác chàng giật vờ trên bờ biển mới là ân nhân. Một hôm, để vui lòng cha mẹ, chàng miễn cưỡng đi gặp công chúa nước Lân Bang. Ai ngờ vị công chúa này chính là cô gái trong ngôi đền đã tìm thấy chàng trên bờ biển. Hoàng tử mừng rỡ, lập tức quyết định kết hôn với công chúa và nói với nàng tiên cá yêu chàng hơn ai hết rằng, ôi, điều mơ ước tha thiết nhất đời ta đã được thực hiện. Cô bạn quý mến của ta ơi, em chia sẻ hạnh phúc với ta chứ, vì em yêu thương ta hơn ai hết phải không? Nàng tiên cá nay chỉ còn lời nguyền của một phù thủy đã phù phép nên hình dáng con người cho nàng. Lời nguyền đó là: nếu ngươi không chiếm được tình yêu của hoàng tử, để chàng yêu ngươi hơn song thân chàng, nếu chàng không chịu lấy ngươi làm vợ, thì ngươi phải mất sinh mạng. Vào buổi sáng, ngày hoàng tử thành hôn với thiếu nữ khác, trái tim ngươi sẽ tan nát và ngươi sẽ biến thành vô số bọt biển. Dĩ nhiên, nàng tiên cá không phải không có cơ hội cuối cùng. Trong buổi dạ tiệc ăn mừng hoàng tử thành hôn trên tàu, các cô chị của nàng tiên cá trồi lên hiện ra trước mặt khi nàng một mình thơ thẩn ngắm biển. Các cô chị đã đánh đổi mái tóc dài mượt mà để có được con dao găm của một phù thủy đem đến cho nàng. Trước khi mặt trời mọc, em phải đâm nó vào tim hoàng tử. Hễ máu chàng chảy xuống chân em, lập tức đôi chân sẽ biến thành đuôi cá. Mau lên! Em có trông thấy làm vạch đỏ ở chân trời kia không? Trong vài phút nữa, mặt trời sẽ mọc và em sẽ chết đấy. Nàng tiên cá lẻn vào phòng ngủ của hoàng tử. Nàng hôn nhẹ lên vận trán đáng yêu của chàng. Nàng thấy hoàng tử đang mơ, miệng mấp máy. Nhưng chàng thốt ra không phải tên của nàng, mà là tên người vợ sắp cưới. Nàng tiên cá tan nát cõi lòng, không ngờ công chúa đã chiếm ngự được lòng chàng đến vậy. Nàng nắm chặt cán dao giơ lên, nhưng lập tức quẳng nó xuống làn sóng sắp hửng lên màu đỏ. Mắt rũ xuống, nàng nhìn hoàng tử một lần sau cuối rồi gieo mình xuống biển, thân thể tan thành vô số bọt nước. Sau khi biến thành bọt biển tung tóe trên mặt nước, nàng tiên cá hứng ánh sáng mặt trời đang ló dạng, trở thành linh hồn của không trung vô hình vô sắc, bay lên trời cao. Từ đó trong 300 năm, nếu nàng làm được nhiều điều thiện cho nhân gian, thì nàng sẽ có được linh hồn bất diệt. Nhưng có được linh hồn bất diệt có phải là sự cứu rỗi hay không? Kết cục như thế chẳng hề là sự cứu rỗi đối với bà Nako và cả đối với mình. Setsuko nghĩ vậy. Nếu mượn lời bà Nako, từ lúc thành người, tức là từ ngày đến vùng đất ven biển này, trong suốt 60 năm, bà Nako đã gian truân quá đủ rồi. Sau khi chết, bà Nako còn phải trở thành linh hồn của không trung bay quanh chúng mình nữa hay sao? Ở cuối truyện nàng tiên cá, một trong những linh hồn của không trung nói nhỏ vào tai nàng: có cách rút ngắn được thời gian thử thách 300 năm. Chúng ta len lỏi vào nhà người trần có con cái, mỗi lần tìm thấy một đứa bé ngoan làm vui lòng cha mẹ, xứng đáng được cha mẹ yêu quý, Thượng Đế sẽ rút ngắn thời gian thử thách cho chúng ta. Những đứa bé không biết chúng ta bay lượn trong phòng chúng, và mỗi lần chúng ta mỉm cười với một đứa bé ngoan, chúng ta sẽ bớt đi được một năm trong số 300 năm. Nhưng mỗi lần ta gặp phải một đứa bé hư đốn làm cho chúng ta phải rõ lệ đau buồn, thời gian thử thách của chúng ta sẽ bị tăng thêm một ngày. Thế chẳng nhẽ muốn bà Nako hạnh phúc thì ở thế gian này Setsuko mỗi ngày phải cố như một đứa trẻ ngoan, làm bà Nako trong lốt của linh hồn không trung thấy vui và mỉm cười hay sao? Không phải thế. Nếu bà Nako không ở đấy thì cũng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Không thể thấy, không thể nói chuyện, không thể chạm tới thì có nghĩa gì với Setsuko đâu. Sau khi chết, cũng không có gì bảo đảm rằng Setsuko sẽ ở cạnh bà Nako. Nên Setsuko muốn thấy bà Nako vui vẻ, mỉm cười ngay lúc này, lúc cô đang có bà bên cạnh. Nàng tiên cá tan vỡ trái tim, nhưng nàng còn có các chị em. Đảm vì nàng mà đánh đổi mái tóc dài mượt mà để được cây đao. Chứ bà Nako thì đâu có ai. Mà dù có lưỡi dao trong tay đi nữa thì bà Nako có ai để mà đâm? Người bà yêu thương đâu còn trên cõi đời này. Vậy thì phải ăn mực chứ. Setsuko nhìn thẳng vào bà Nako, sẵn giọng như con gái mắng mẹ không chịu nghe lời. Mực là đồ biển mà. Ồ, tôi làm sao vậy nhỉ? Mực đúng là đồ biển thật. Bà Nako cười ngượng nghịu, đưa đũa gấp miếng mực khoanh tròn. Củ cải cũng hầm đầy vị mực, nên cũng như là đồ biển đó. Setsuko giục bà ăn. Thế là bà Nako đưa đũa gấp miếng củ cải cắt nhỏ vừa miệng, cho vào cắn nhẹ. Ờ, thật thế nhỉ? Củ cải này có vị mực như cháu nói đấy. Cái này thì tôi ăn được. Bà Nako nói như ngạc nhiên. Ngon không? Ừ, ngon lắm, cảm ơn cháu. Vừa nói, bà Nako vừa nở nụ cười với đôi mắt to lấp lánh như biển cả quyện vào trời hoàng hôn. Trên khuôn mặt ấy, con bướm vỗ nhẹ đôi cánh phớt hồng, bắt đầu tung tăng nhảy múa trở lại. Setsuko thấy rõ bà Nako yếu đi từ sau buổi bộc bạch ấy. Điều bà Nako nói có thật hay không cũng không sao. Chỉ quan trọng gì với bà Nako, đó là sự thật. Nghĩ thế, Setsuko như hiểu ra tất cả. Thổ lộ rằng xưa mình là người cá và nay sắp thành lại người cá. Cũng có nghĩa bà Noko đang gỡ dần các mối dây kết nối bà với sự sống trên thế gian này. Ở dưới biển, hẳn không cần thở bằng phổi nữa. Cơ chừng cũng chẳng cần đi bộ. Hai chân yếu đi. Chắc gì đã đến ngày bà chia tay với đôi chân đã nâng đỡ mình trong suốt thời gian đi đứng trên mặt đất này. Trong khi bà Naoko đứng tay vịn thanh ngang gắn trong phòng tắm, Setsuko vừa rửa xoa đôi chân gầy yếu của bà, vừa nghĩ toàn những điều như thế. Ở chỗ bàn tọa và xương, cùng với bà có vết loét hoại thư. Cùng với thời gian, nó dần dần phình lên, loe ra như một thứ trái cây vỡ bởi sức ép từ trong bản thân nó. Nhưng từ đó không phải tuôn ra nước quả ngọt ngào, làm ngọt lưỡi mát họng, mà là mũ thối loét bốc mùi hôi hám. Làm theo cách Asako chỉ dạy, Setsuko ngâm lá lô hội trồng trong giường với rượu shochu 30 độ thành thuốc, bôi cho bà Naoko mỗi lần đến. Đúng như Asako chỉ nói, mũ ngừng chảy ra, vết loét tròn có đường kính độ 5 cm từ vòng ngoài từ từ nhỏ đi, dãy rộp lên cứng lại, trông nó giống một mắt gỗ trên thân cây hơn là da dẻ con người. Nhưng chớ thấy có vảy mà bốc ngay, nó sẽ tróc luôn cả phần chưa khỏi, làm vết hoại thư nặng thêm. Phải cố đợi cho nó tự nhiên rơi ra. Cứ thế, Setsuko đưa cho bà Naoko xem miếng vảy cứng vừa tróc ra. Bà cười mừng rỡ. À, được cái vảy cá rồi. Vảy cá? Setsuko bất ngờ hỏi lại, mắt mở to, không kém gì bà Naoko. Ừ, cái này là vảy cá mà. Nhìn biết ngay phải không? Bà Noko đưa lên trước mặt cho Setsuko xem miếng vảy cá cỡ bằng cánh hoa anh đào ở đầu tay. Miếng vảy này đen kịch như máu đông cứng lại. Vảy cá nào chứ? Đã biết câu trả lời của bà Noko, nhưng Setsuko vẫn hỏi. Dĩ nhiên là vảy của người cá chứ. Cứ như thế này đó, tôi dần dần trở lại người cá đấy, sắp rồi. Sắp rồi nghĩa là gì? Setsuko biết thừa, nhưng cô lảng sang ý khác. Sắp lành rồi, mừng mà nhỉ? Setsuko nói, cố cười tươi hơn. Sau đó, trong bồn nước nóng, bà Noko quỳ đầu gối, khoanh người ra phía trước, đưa đầu ra khỏi bồn. Setsuko chỉnh lượng nước, dội cho ướt tóc, rồi nhanh tay lấy xà bông gội đầu. Cô cẩn thận rửa, để nước khỏi vào mắt và mũi của bà, rồi xả sạch. Gội đầu xong mà đứng lên, Setsuko dùng vòi xịt nước nóng lên toàn thân. Nghe thấy bà nói, thích ghê. Nước ấm chảy thành tấm áo êm ấm không hề xô lệch, bó sát vào thân thể của bà. Trong nước quả thật dễ chịu ghê. Thế à, hay quá. Setsuko trả lời, dội nước như xoa vuốt khắp người bà. Bà Naoko dường như yên tâm hoàn toàn, phó mặc cơ thể cho Setsuko. Cảm ơn cháu. Bà Naoko ngước nhìn Setsuko nói, hai tay chắp giữa dòm vú tí teo, sệ chảy. Đôi mắt to của bà lim dim thích thú. Setsuko cũng vui. Không cần nói gì, chỉ biết người này đang cần mình, chỉ bấy nhiêu là đủ. Setsuko tự nhủ mình như thế. Thân thể của bà Naoko quá mỏng manh trong bồn nước ấm. Xương đòn này nọ, nếu mà bấm nhầm dễ chừng bị gãy ngay. Đôi chân gầy guộc của bà không còn sức nương nhau, đắm mình trong nước. Trông giống như là hai khúc cây bị gió mạnh tróc đi sau cơn lốc, trôi dạt giật giờ trên vịn. Để có tay vịn ở những nơi cần thiết trong nhà, thân chủ phải trả 10% chi phí. Còn lại, xã sẽ trả thêm nhà bà Naoko có gắn từ hành lang, phòng tắm đến toilet. Quả thật, không phải bà không ra đường, nhưng sau khi gắn tay vịn, thỉnh thoảng bà mang xe đẩy dành cho người già vào nhà, cố gắng tập đi trong hành lang. Một tay nắm tay vịn, một tay đẩy xe dù chậm chạp. Nhưng điều đó không có nghĩa là bà Naoko muốn cưỡng lại tuổi già đang ăn mòn thân xác, mà có thể vì muốn đáp lại tấm lòng của Setsuko và Asako chị đã ân cần khuyến khích, giúp đỡ, làm thủ tục gắn tay vịn cho bà. Làm gì từ sau khi thổ lộ với Setsuko nguồn gốc người cá của mình, thì ngoài lúc đi toilet, bà hầu như không rời khỏi giường, không dùng cả tay vịn lẫn xe đẩy nữa. Bà có đau chân không? Ra khỏi phòng tắm, Setsuko lấy khăn lông to choàng vào người bà, vừa lau vừa hỏi. Không sao, mà đau chân là phải chứ. Cháu có nhớ không, nàng tiên cá đã đánh đổi giọng hát hay để có được đôi chân, nhưng mỗi lần đi thì đau chảy máu như dẫm lên kim hoặc là dao nhọn phải không? Đúng rồi. Ủa, chân bà đau đến thế à? Setsuko sửng sốt, suýt làm rơi chiếc khăn lông. Cháu xin lỗi, sao bà không nói? Không sao đâu, đau cỡ này là đương nhiên rồi, vì tôi sắp chia tay với chân người để lấy lại đuôi của người cá mà. Hồi nãy cháu cũng có thấy vẫy cá phải không? Setsuko không hiểu lắm. Nếu bà Noko giống như trong truyện cổ tích, từ người cá biến thành con người, thì chẳng phải bà Noko đã đánh mất giọng hát hay nhất dưới đáy biển hay sao? Nhưng giọng của bà hồi ấy đã rất êm dịu, bà còn hát rất hay nữa. Tiếng hát làm cho bọn trẻ mê mẩn, vậy mà nói là giọng đã bị lấy mất là sao? Vậy thì từ con người trở lại người cá, giọng hát bị lấy mất ấy sẽ bị lấy mất lần nữa hay sao? Nghĩ không ra, Setsuko đành hỏi bà. Đúng thế, tôi bị lấy mất tiếng hát mới thành người được đó. Đúng như trong truyện mà, tiếng hát mà tôi hát cho các em nghe ở trường dĩ nhiên không phải là của tôi. Tiếng hát của tôi là tiếng hát ca dĩ vãng, là tiếng hát ai nghe được sẽ quên tất thảy. Khách lữ hành sẽ quên đi quê hương, quên cả vợ con gia đình ở chốn quê hương. Nàng tiên cá ngỡ rằng tiếng hát đó có thể làm hoàng tử đoái lòng, nhưng cũng chính để được gần chàng mà nàng phải từ bỏ nó. Bây giờ tôi không thể hát bài hát đó nữa. Vận mệnh trớ trêu như thế đó. Nói xong, bà Nấu Cô cười buồn. Tôi không thể nhớ ra bài hát đó nữa. Người hát bài ca dĩ vãng mà lại quên mất nó, kỳ nhỉ. Lần đầu tiên nghe cô Naoko, nhân viên văn phòng nhà trường hát, Setsuko nhớ đến cảm giác lạ lùng, như có làn sóng ấm nóng từ đáy sâu cơ thể lan đến dưới bề mặt của da thịt. Những bài hát cô Naoko hát cho bọn trẻ nghe toàn là những bài Setsuko không biết. Tuy vậy, Setsuko không sao quên được tiếng hát đó. Không những thế, mỗi lần nghe cô Naoko hát, Setsuko thấy như mình đã từng nghe tiếng hát này thuở xa xưa nào. Với Setsuko, tiếng hát ấy chính là cô Naoko. Vậy mà nó không phải là giọng thật. Không, không phải thế. Đó chính là giọng thật của cô Naoko hát bài ca dĩ vãng. Setsuko chợt cảm thấy vui. Chẳng phải vì nước bốc lên mà mặt Setsuko đỏ hồng. Nhưng chẳng hiểu gì đâu, cô bỗng thấy lòng tràn đầy tự tin. Không sao đâu, bà Naoko. Sẽ nhớ ra hết mà. Lần này, bà sẽ lấy được giọng hát nữa. Vì bà từ con người trở lại thành người cá, thì những gì bị lấy đi mất để thành con người rồi sẽ lấy lại được mà. Setsuko nói dứt khoát. Setsuko nhanh nhẹn dùng khăn lông lau cẩn thận từng cẳng chân, chỉ còn xương và gân. Đôi chân hầu như chẳng còn được dùng trên mặt đất này, nên một ngày nào đó nó sẽ dính vào nhau thành một khối cũng chẳng có gì là lạ. Đôi chân trở lại thành đuôi cá. Ở trong biển, chúng sẽ lấy lại sự tự do đã mất trên mặt đất và đưa bà Naoko đi đến bất kỳ chốn nào bà muốn. Không chừng bà gặp được người bà mãi đi tìm, cái người từ biển xa đưa bà Naoko đến mặt đất này, nhưng lại để bà trên bờ biển, rồi chỉ một mình biến mất đâu đó dưới đáy biển sâu. Bà tắm có thích không? Setsuko hỏi. Ừ, thích lắm. Bà nấu cô trả lời mê mẩn, hàng mi dài che đôi mắt to ướt át bởi nước nóng đang tỏa sáng. Con bướm như đón lấy ánh sáng, liền ngừng trên hàng lông mi xòe nhẹ đôi cánh trong suốt. Được cho tắm nước ấm như thế này á, thật không có gì xa xỉ bằng. Cháu có biết không, đáy biển phía bắc lạnh không thể tưởng tượng được. Tôi cứ nghĩ không biết sung sướng như vậy có được không, đến nỗi thỉnh thoảng phát lo. Không xa xỉ gì đâu, trước nay bà từng ở trong nước lạnh lâu lắm rồi mà, hưởng nhiêu đây là đương nhiên chứ. Setsuko nói, thực tế, đã có một thời gian dài người trong làng rất lạnh nhạt với bà. Nhưng đối với bà Naoko, nay đã quyết định về biển, thì những điều đó có thể chẳng còn gì là đáng kể nữa. Bà Naoko có vẻ hơi mệt sau khi tắm. Có thể vì bà nói nhiều hơn mọi khi. Tắm xong, Suzuko giúp bà mặc áo ngủ. Bà nằm trên giường mở hé miệng, thở ra khói nhọc. Suzuko bật điện máy thở oxy, cho ống dây vào mũi bà Naoko. Một lát sau, những đợt rung như sóng biển ngày giông lặn dần đi trên bờ lưng nhỏ bé. Suzuko nghe nhịp thở trở lại đều đặn, như tiếng thuyền chèo vững vàng đưa tới. Sau khi xác nhận xong điều này, Setsuko đứng dậy định đi giặt đồ. Ngay lúc ấy, cô nghe tiếng bà Naoko gọi từ phía sau. Cháu ơi! Sao vậy bà? Setsuko quay ngược lại phía bên kia giường để thấy mặt bà Naoko. Cháu đến đây làm gì á? Tôi có bảo hiểm chăm sóc người già phải không? Bà Naoko hỏi. Vâng, đúng thế. Setsuko gật đầu. Mà dù không có bảo hiểm đi nữa, vì bà, cháu vẫn vui lòng đến chăm sóc chứ. Cảm ơn cháu. Cháu lúc nào cũng tử tế quá à. Mà thế này cháu à. Cái gì à? Ông Suru rồi sao nhỉ? Ông ấy cũng cao tuổi rồi. Ông ấy có bảo hiểm không? Ông Suru á, là ông Suru anh Iwamoto à? Ừ, ông Suru Iwamoto đó, là bạn thân của ông Shozaburo. Cháu cũng biết chứ. Tôi muốn cảm ơn ông ấy một lần cho đàng hoàng vậy mà. Cảm ơn à? Tôi nghĩ mãi xem có thể làm gì được cho ông ấy không. Phải chi nói được trực tiếp với ông ấy thì tốt biết mấy. Nhưng mà đang chuẩn bị về biển, chân cẳng như thế này làm sao ra đường được. Dạ, Setsuko gật đầu lo lắng. Ông Suru cũng sống một mình suốt phải không? Chắc cũng nhiều điều bất tiện lắm. Không biết ông ấy có thể vào bảo hiểm như tôi được không? Đúng rồi, cháu làm sao có thể giúp ông ấy vào bảo hiểm được không? Dạ, nhưng tôi cũng định khi nào trở lại người cá hoàn toàn rồi sẽ đến chào ông Suru. Vì không chừng sẽ có dịp gặp lại nhau dưới đáy biển. Nhưng bây giờ sự tình như thế, chỉ có thể cậy vào cháu thôi. Nhờ cháu làm ơn giúp ông ấy. Tử tế với tôi, sao nhờ cháu tử tế với ông ấy như thế? Nhờ cháu làm ơn giúp ông ấy nha. Thấy hai tay bà Naoko chắp trước ngực khẩn nài mình, Setsuko không thể nào lắc đầu từ chối cho được. Bà Naoko định cảm ơn ông Susu anh về chuyện gì? Ngay lúc ấy, Setsuko không nghĩ ra được. Cô nhớ ra điều mình đã nói dối. Với Setsuko đó là cái dối vô tội. Một năm trước đây, thấy bà Naoko có vẻ khó thở, Setsuko toan đưa bà đi bệnh viện ngay. Nhưng bà Naoko dù thở rất khó nhọc, cũng không chịu gật đầu, không thể nói thành tiếng. Mà cũng không thể thở được cùng lúc. Bà nói ngắt quãng từng tiếng nhờ Setsuko dẫn đến hàng muối. Bà khăng khăng rằng trước nay mỗi lần bị bệnh đều chữa bằng bùa của hàng muối, cho nên không có thuốc nào hiệu nghiệm hơn nó cả. Chắc từ lúc đó bà Naoko đã bắt đầu không bình thường. Không, cũng không phải không bình thường. Có lẽ từ ngày ấy trong lòng bà đã quyết định trở lại làm người cá. không còn có loại bùa của hàng muối nào hiệu nghiệm cho đủ loại bệnh từ hậu sản, gãy xương, bong gân cho đến chứng động kinh của con nít. Bà thầy hàng muối giỏi bùa ngải đã thành người thiên cổ từ hơn chục năm trước khi Seizuko ly dị trở lại làng này. Cái bùa mà gãy xương, bong gân gì cũng chữa được đã không hiệu nghiệm với chứng gãy trí nhớ, bong trí nhớ của chính bà thầy. Nên cuối đời bà lú lẫn đi tìm muối mỗi khi do nắm cứt của mình như là cơm nắm. Từ lúc ấy, bùa của hàng muối đã tiêu vong cùng với bà lão này. Thấy bà nấu cô khăng khăng không đi bệnh viện, Seizuko đã viện đến tên Suru Anh. Seizuko nói dối rằng ông Suru Anh lo đấy. Một lời này là xong tất cả. Bà nấu cô ngoan như con trẻ, nghe lời tót lên xe Seizuko đi đến bệnh viện ở thị xã kế bên. Cái tên của Suru Anh ở một ý nghĩa nào đó đối với bà nấu cô đã phát huy hiệu nghiệm hơn cả bùa của hàng muối. Bà nấu cô luôn mang ơn ông Suru Anh, bạn nối khố của người chồng đầu tiên Shosaburo. Ông Suru Anh không ai khác chính là người đã có mặt lúc vui lúc buồn, giúp bà nấu cô sống được nơi vùng đất xa lạ không một ai quen biết này. Shosaburo, người đã đưa nấu cô từ bên kia biển xa về vùng đất này, ngỡ sẽ chung sống yên bình, ai ngờ chưa được bao lâu đã bỏ bê người vợ trẻ ra đi tìm nàng công chúa, không ra khỏi bãi đá ngầm của trái tim mình. Từ năm 13 tuổi, phiêu du cuộc đời trên biển. Như Shosaburo đã quả quyết, chỉ những bờ biển không thể đặt chân đến mới có nàng công chúa hằng mong mỏi. Cho nên, một khi đã có mặt ở bờ biển này, thì nào cô không thể nào là nàng công chúa mà mình mòn mỏi say đắm được. Naoko đã rõ nước mắt một mình chơi vơ nơi bờ biển xa lạ. Những đợt sóng như lưỡi chó con liếm nhẹ đôi chân cô, đôi chân đã đem giọng hát đánh đổi. Cái đau của hai chân dù có dịu đi, nhưng nỗi đau trong lòng không thể nào khỏa lấp được. Suru Anh chỉ biết lặng lẽ nhìn cô, cận kề cưu mang cô. Người xấu miệng đồn đại về hai người. Nói vì vậy nên Shosaburo mới xa rời Naoko. Rồi Naoko là mụ đàn bà có bùa ngải nên mới mê hoặc Suru Anh, vốn là người ít nói hay trầm tư. Sự thật thế nào chẳng ai biết, dù vậy người ta cũng biết Shosaburo và Suru Anh vẫn chia sẻ tình bạn khăng khít suốt đời. Ai nói sao thì nói, Shosaburo chẳng hề đếm xỉa đến tiếng đồn về người đàn bà của mình với thằng bạn thân, bởi hắn còn mãi mê đi tìm hình bóng nàng công chúa đã cắt sâu trong đầu. Từ năm 13 tuổi, hắn đi tìm nàng ở khắp các hạng đàn bà, vợ người, gái qua đêm, gái tủ lầu, dưới tận sâu các vùng bờ giăng đầy rong biển. Suru Anh thì như rùa thụt cổ vào mai, âm thầm chờ cho những tiếng đời đồn đại trôi vào quên lãng, như chờ sóng gió qua đi. Mà thật ra vào thời điểm đó chẳng mấy ai còn tâm trí nào để bàn ra tán vào. Cuộc chiến đang đi vào giai đoạn dữ dội. Shosaburo và Suru Anh đều bị gọi nhập ngũ, bị đưa tới chiến trường bên kia bờ biển. Sự thể thật trớ trêu, bờ biển này đối với Naoko chính là bờ biển xa bên kia ấy. Naoko chỉ biết mong đợi hai người trở về khi hết chiến tranh, nhưng chỉ có Suru Anh trở về. Dáng vẻ Suru Anh đã hoàn toàn đổi thay, nhưng tâm tư dành cho bà Naoko thì trước sau không hề thay đổi, vẫn trọn vẹn như ngày trước. Đối với bà Naoko, Suru Anh mãi là bờ vai nương tựa trong lòng. Đó là một bệnh viện tư chuyên về hô hấp. Bà Naoko nào chụp hình X-quang, nào là kiểm tra đủ loại. Trước mắt bà Naoko và người đi cùng là Seizuko, ông bác sĩ trung niên mập mạp, mặc áo trắng, nhanh nhẹn, bày ra ba tấm phim. Đây là phổi của bệnh nhân bụi phổi thật, ông bác sĩ nói. Suzuko lắng nghe gật đầu. Tiếp theo, ông bác sĩ chỉ tấm phim thứ hai. Cỡ này thì may ra có thể làm đơn xin bảo hiểm được, ông nói một cách dửng dưng. Nhưng mà hơi khó đấy. Suzuko gật đầu, hình như cô cũng thoáng thấy bóng đen trên lá phổi. Rồi bác sĩ chỉ tấm phim thứ ba. Còn đây là phổi của bà. So với hai tấm phim phổi kia đó, của bà Noko trông sạch hơn nhiều. Nhưng có vết đen gì? Suzuko hơi yên tâm. Nhưng nếu thế, vì sao bà Noko lại khó thở? Vậy có làm đơn xin không? Ông bác sĩ hỏi hai người. Bác sĩ, Suzuko nói, chắc là hơi khó đấy. Nếu mà mấy người vẫn muốn làm thì làm cho cũng được. Nhưng dù là tôi đi nữa, cỡ này chắc không được quá à. Ông bác sĩ khoanh tay, cứ nói tiếp, không thèm để ý đến Suzuko. Này bác sĩ, cái gì chứ? Ông khoanh tay, chặt nhíu lông mày sâu hơn, hạ giọng hỏi. Làm đơn mà làm đơn cái gì chứ? Nghe ông bác sĩ nói, Suzuko bức xúc hỏi lại. Ủa? Ông bác sĩ ngớ ra nhìn Suzuko. Chứ không phải mấy người đến đây khám để làm đơn xin bảo hiểm cho bệnh bụi phổi à? Suzuko há hốc mồm nhìn ông bác sĩ. Có phải chúng tôi đến khám để làm đơn bảo hiểm bệnh bụi phổi đâu? Suzuko chán ngán nói. Vậy à? Thế mà cứ tưởng... Ông bác sĩ kiếm tiền bằng cách biến những người hầu như chưa đến nỗi nào thành bệnh nhân bụi phổi. Trong phút chốc cảm thấy bẽ mặt, bỗng cười to ra tiếng. Rốt cuộc, ông bác sĩ không tìm ra được nguyên nhân vì sao bà Noko khó thở. Có lẽ để xí xóa vụ bẽ mặt của mình, nên ông đã làm thủ tục cho bà Noko được nhận liệu pháp thở oxy tại nhà. Lúc đầu Suzuko không hiểu lý do vì sao bà Noko nói bà không thể đi bệnh viện. Bộ ba Noko quên rằng khi làm đơn xin bảo hiểm chăm sóc người già, bà đã phải đến phòng khám để lấy ý kiến chẩn đoán của bác sĩ hay sao? Bà lại còn bảo không cần đi bệnh viện, chỉ cần có bùa của hàng búi là đủ nữa. Nhưng theo Suzuko biết, chắc chắn bà Noko chưa một lần nào chữa trị bằng bùa bả của hàng muối cả. Những người trong dòng họ hàng muối sống lâu đời ở vùng đất này đã cảnh giác bà Noko là người xa lạ đến từ bên kia bờ biển xa, không có gì mơ rễ má gì với họ, nên đã cư xử ghẻ lạnh với bà. Điều này không chỉ Suzuko mà người trong làng ai cũng biết.